Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giải nghi vấn. Một. Thưa thầy, thầy muốn thể hiện bản thân mình với ai thế?
Ta muốn thể hiện bản thân mình với Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng thân. Ta tương lai cũng phải có 32 hóa thân. Bất cứ nơi nào cũng đều linh ứng. Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu nhất thiết khổ nạn. Ta cũng phải đại từ đại bi, cứu nhất thiết khổ nạn. A Di Đà Phật phát 48 đại nguyện, ta phải nên phát hơn 49 đại nguyện, tiếp dẫn toàn bộ chúng sanh đến Phật quốc thổ của ta. Làm cha thì ai lại chẳng mong muốn con cái giỏi hơn mình? Đức Từ Phụ A Di Đà cũng mong muốn ta giỏi hơn mình.
Hai. Thưa thầy, đại nguyện thứ 49 của thầy là gì thế?
Phàm những ai thấy qua mặt ta, nghe qua pháp ta, thậm chí thoáng nghe qua tên của ta, ta sẽ độ họ đồng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu họ trong đời này không thể giảng sanh Tây Phương, ta nhất định sẽ quay lại hóa độ cho họ, cho đến khi họ giảng sanh Tây Phương thì mới thôi.
Ba. Thưa thầy, thầy có hai đại nguyện, vậy đó là hai đại nguyện gì?
Chủ yếu, ta có hai đại nguyện là: một, khuyên người niệm Phật; hai, khuyến khích người xuất gia.
Bốn. Thưa thầy, điều mà khiến thầy hạnh phúc nhất là điều gì thế?
Đương nhiên là tương lai, lúc ta giảng sanh Tây Phương, A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn ta và nói rằng: Diệu Liên, cảm ơn ông, vì có ông chỉ dẫn mà Cực Lạc quốc tôi có nhiều vị Bồ Tát. Hoa sen trong ao Thất Bảo cũng đã mau gần đầy rồi. Lúc đó là thời điểm ta vui sướng nhất.
Năm. Thưa thầy, con làm sao có thể có được bảo chứng thư của thầy tiếp dẫn sang Tây Phương?
Con chỉ cần đến Linh Nham Sơn Tự, lão lão thật thật mà niệm Phật trì giới, ta nhất định phải tiếp dẫn con sang Tây Phương.
Sáu. Thưa thầy, thầy có còn nhớ câu nói đầu môi của thầy là gì thế?
Câu nói đầu môi của ta là chúc mọi người tốt, mọi người đồng sanh Tây Phương.
Bảy. Thưa thầy, tại sao thầy cũng có lòng tham nữa?
Lòng tham lớn nhất của ta là phải độ 20 triệu người xuất gia. Ta cần phải tham. Hy vọng tất cả các bạn cũng có lòng tham giống như ta. Tuy nhiên, không được tham thế gian pháp, chỉ tham xuất gia pháp. Có thế, Phật quả mới viên mãn được.
Tám. Thưa thầy, bây giờ điều thầy muốn làm nhất là điều gì?
Bây giờ ta nhất tâm nhất ý muốn mua đất. Có đất thì có thể xây Đại Tổng Lâm. Có Đại Tổng Lâm thì sẽ có nhiều vị cao tăng tu học. Khi tạo được lớp cao tăng thì mới có thể quảng độ chúng sinh. Cũng giống như quốc gia có trường cao học tốt thì mới có thể tạo ra tầng lớp nhân tài giỏi nhất.
Chín. Thưa thầy, vì sao thầy trở thành kẻ nói nhiều thế?
Lời ta muốn nói quả rất là nhiều. cho dù có nói đến đau mồm, rát họng cũng phải nói. Dù nói cho đến toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể có trở nên dày đi chăng nữa, thì cũng không thể diễn tả hết những ý mà ta muốn nói. Cho dù mọi người có cho rằng ta lôi thôi, ta cũng phải tiếp tục nói. Ta phải nói, đến các bạn phải y giáo phụng hành mới thôi. Ta phải nói đến khi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn các bạn mới chịu ngừng mà thôi. 10. Thưa Thầy, Thầy có điều gì mà không thể buông xuống được? Các bạn lên núi thì đương nhiên ta vui. Tuy nhiên khi các bạn xuống núi thì ta không thể buông xuống được, bởi vì ta hy vọng các bạn sẽ trở lại. Ta phải độ vô tận chúng sanh đến. Chúng sanh độ tận, tâm ta mới có thể buông xuống được. 11. Thưa Thầy, tại sao mồ hôi của Thầy không hôi vậy? Vì ta ăn chay đã 64 năm rồi. Không những máu thịt ta đã chay, mà còn xương tủy ta cũng là chay. Mồ hôi ta đổ ra đương nhiên không hôi rồi. Nếu các bạn có thể ăn chay trường, thì một thời gian sau mồ hôi đổ ra cũng sẽ không hôi đâu. 12. Thưa Thầy, khi các ác duyên đến gia đình thì làm thế nào? Tính tình giữa cha mẹ và con cái đều không như nhau, suy nghĩ cũng không giống nhau. Ác nghiệp của mọi người sẽ cản trở tất cả, có quán lại không thể xa rời. Thật là có khổ khó nói ra, khổ quá. Tuy nhiên, sau khi học Phật rồi thì phải đón nhận nó một cách hoan hỷ. Các bạn biết không, duyên tụ lại rồi, duyên cũng tan biến. Vạn sự cũng đều theo nhân duyên mà biến đổi. Do đó, nên suy nghĩ theo chiều hướng tốt, cố gắng chịu đựng một chút, thế thì sẽ qua thôi. 13. Thưa Thầy, tiền có nên để dành cho con cái không? Tục ngữ có câu: nuôi con giỏi hơn cha, cần tiền để làm gì? Nuôi con không bằng cha, cần tiền để làm gì? Nếu con của bạn mà có năng lực giỏi hơn bạn, tiền để dành cho nó cũng là dư thôi. Con mà dạy bảo hoài không nên người, không biết dùng tiền đúng cách, thậm chí lấy tiền để tạo tội nghiệp, thế để lại tiền cho nó có phải là hại nó không? 14. Nếu có tiền mà muốn để lại cho con cháu thì phương cách để tiền như thế nào? Chỉ có một cách thôi, đó là thay con cái tu tạo công đức, cúng dường tam bảo, làm việc thiện. Cách này mới đúng là để dành tiền cho con cái. Tích thiện chi gia, tức hữu dư khánh, đúng không? Con cháu đời đời phải luôn ghi nhớ là cần phải tích đức tu thiện. 15. Làm cách nào để chúc phúc cho đời sau chung sống hạnh phúc đến già hả Thầy? Lúc các bạn gả con hay cưới vợ cho con, nếu các bạn có thể đãi chay, không sát hại sinh mạng, thì có thể trăm năm trường thọ. Hy vọng các bạn sử dụng lòng từ bi này để chúc phúc cho đời sau chung sống hạnh phúc đến già. 16. Làm thế nào để có thể tránh cảnh sinh ly tứ biệt trong một gia đình? Phật Pháp rất có tình người, cần tất cả mọi người trong một gia đình, từ già đến trẻ, ai ai cũng đều niệm Phật, tương lai đồng giảng sanh Tây Phương ở bên nhau. Vĩnh viễn sẽ không chịu cảnh khổ sinh ly tử biệt, vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau, tu hành cho đến khi viên mãn thành Phật Đạo. 17. Thưa Thầy, chúng con rất bận, vậy làm thế nào có thể phân chia thời gian để tu hành? Bạn hãy đem thời gian xem truyền hình, đến sở, tan sở, ngồi xe, thậm chí chạy xe mà niệm Phật. Hoặc là đem thời gian rảnh rỗi, lúc đọc sách, chuyển thành xem kinh sách. Tu như thế là đủ rồi, sao lại không có thời gian chứ? 18. Thưa Thầy, làm thế nào mới có thể gọi là chân chính làm tròn hiếu đạo, từ bi với con cái? Đem con cái đến một nơi an lạc, để nó vĩnh viễn thoát ly khỏi nỗi khổ của luân hồi, thế mới là từ bi với con cái. Sát cánh với cha mẹ lão thật niệm Phật, cầu giảng sanh Tây Phương, đạt đến an lạc, đó mới là chân chính hiếu thảo với cha mẹ. Thế gian phàm phu phải nên biết rằng cách làm như vậy mới thực sự là làm tròn hiếu đạo. 19.
Thưa Thầy, nếu một người phụ nữ khi biết chồng ngoại tình thì xử lý như thế nào?
Tình cảm vợ chồng quá thấm thiết, luôn luôn cản trở đến niệm Phật. Nếu không có tình cảm thì giống như ở chung với kẻ thù. Đích thật gia đình như vậy quả thật không phải là một gia đình hạnh phúc.
Như thế bạn có thể lĩnh hội được nhân sinh khổ đau. Khi đó bạn chỉ cần lão thật niệm Phật cầu thoát khỏi nỗi khổ. Hơn nữa, có thể đi mọi nơi nghe kinh, thỉnh pháp, chồng cũng không la mắng bạn nữa. Thế có phải có thể an tịnh tự do?
Cho nên khi chồng bạn ngoại tình, bạn hãy xem đối phương của mình là một người thế mạng cho mình là xong rồi.
20. Thưa Thầy, vì con cháu mình làm trâu làm ngựa, Thầy có cho rằng như vậy sẽ đáng không?
Bạn đừng có nghĩ rằng con cháu hiếu thảo với bạn là đáng rồi, không thể tin cậy đâu. Nói không chừng bạn vì nó mà tạo rất nhiều ác nghiệp, tương lai lại còn phải chịu ác báo nữa. Bạn thấy có phải là quá oan uổng không? Phải nhớ rằng chỉ cần lão thật niệm Phật đem công đức này hồi hướng cho họ, như vậy mới đúng là lợi ích cho bản thân, đồng thời lợi ích cho con cháu.
21. Thưa Thầy, làm thế nào có thể khiến cho mẹ chồng con dâu hòa thuận sống với nhau?
Người con dâu nên nghĩ rằng chồng mình là do bà nội cực khổ nuôi lớn, bây giờ chuyển giao cho mình, ta nên cảm ơn bà mới đúng. Do đó nên xem bà nội như mẹ ruột để hiếu kính. Là bà nội thì cũng nên suy nghĩ là người ta cũng cực khổ nuôi dạy con gái nên người, gả đến nhà mình, thay mình chăm sóc con. Ta cũng nên cảm ơn con dâu mới phải, nên yêu quý con dâu như yêu quý con gái ruột mình. Chúng ta phải nên cảm ơn lẫn nhau.
22. Thưa Thầy, nếu con muốn có tướng mạo đoan chánh trang nghiêm thì phải làm gì?
Quá đơn giản mà. Nếu bạn muốn tướng mạo tốt đẹp thì phải tu nhẫn nhục ba la mật. Thấy người thì cười, thấy người làm việc thiện thì phải hoan hỷ tán thán, cúng dường Phật Bồ Tát. Dùng hoa tươi cúng dường Phật cũng là nhân tu tướng mạo đoan chánh. Chỉ cần bạn không nên nóng vội, tướng tùy tâm chuyển. Chỉ cần bạn có lòng khoan dung độ lượng thì tướng sẽ tự nhiên chuyển tốt.
23. Vận mệnh có thể thay đổi không?
Phật Pháp nói rằng vận mệnh là không cố định, có thể thay đổi. Bạn tuy số mệnh tốt, nhưng bạn làm chuyện thiếu đức thì số mệnh tốt sẽ không còn. Bạn tuy số mệnh xấu, nhưng mà đã làm chuyện có công đức, mệnh xấu cũng có thể chuyển thành tốt. Cho nên phải tùy thời mà tu nhân tốt, bồi dưỡng vận mệnh tốt. Hãy nhớ rằng tu nhân ác, chuyển thành ác vận.
24. Thưa Thầy, tại sao khi làm việc cũng cần niệm Phật?
Nếu trong công việc mà không niệm Phật thì rất dễ sinh vọng tưởng. Hoặc khi hai người ở cùng nhau mà không niệm Phật thì sẽ không ngừng nói chuyện phiếm. Thời gian sẽ như thế mà trôi qua. Vậy tại sao không vừa làm việc vừa niệm Phật? Như thế thì công việc có thể làm tốt hơn, đồng thời cũng sẽ bồi dưỡng phúc huệ, nhất cử lưỡng tiện. Sao lại không làm chứ?
25. Làm thế nào mới được phú quý?
Quá đơn giản mà. Muốn phú thì phải luôn luôn bố thí. Kiếp này phú là do kiếp trước tu được. Muốn duy trì phú quý thì phải tiếp tục bố thí. Muốn quý thì phải duy trì phẩm cách tôn kính mọi người. Bạn muốn quý mà xem thường, khinh chê mọi người thì sao được đây? Trong tâm bạn không có hạt giống quý, mà muốn quý thì làm sao quý được? Bạn tôn kính mọi người thì mọi người sẽ tôn kính bạn thôi.
26. Tu đại phước báo có nhất thiết phải dùng tiền không?
Đương nhiên là không phải rồi. Chỉ cần bạn dùng miệng của bạn mà nói được một lời tốt, giúp đỡ mọi người, xem thấy mọi người làm việc thiện, phát khởi thiện tâm tán thán, khiến đối phương thành tựu, đây cũng là tu đại phước báo. Thậm chí khuyên bảo được mọi người phát tâm trồng phước điền, tự mình cũng sẽ được phước báo.
27. Thưa Thầy, bần cùng cũng có thể bán không vậy?
Đương nhiên rồi. Muốn bán bần cùng thì phải bố thí. Vậy tại sao bạn nghèo? Vì do kiếp trước bạn tham lam, không chịu xả. Bố thí chính là trồng hạt giống tốt. Nếu không có trồng thì sao có thể thu hoạch được? Bố thí công đức là lấy cúng dường Tam Bảo là số một, vì Tam Bảo là phước điền lớn nhất ở thế gian, có thể bảo vệ bạn. 28. Nếu muốn tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ thì nên làm sao? Bạn thay người khác làm việc chịu khổ, tức là tiêu nghiệp chướng của mình. Lúc bạn làm việc tốt, vì cộng đồng phục vụ, tức là tăng phước huệ cho chính mình. 29. Nếu con nghèo thì bố thí như thế nào đây? Chỉ cần bạn có lòng thì cho dù người ăn mày cũng có thể bố thí. Ví dụ như đem nước đã rửa chén hoặc nước súc miệng sau khi ăn cơm xong đổ xuống đất thì có thể bố thí đại địa, các loài côn trùng, kiến. Hoặc có thể trên đại địa hái một nhánh hoa với lòng tôn kính mà dâng cúng cho Phật, phước báo là rất lớn. Lấy tâm đại bi bố thí các loài côn trùng, kiến, phước báo cũng không ít. Vì Phật là Phật đã thành, côn trùng, kiến là Phật chưa thành mà. 30. Làm thế nào vừa có phước vừa có huệ? Tại sao một người lại không có phước và không có huệ? Là do tâm họ tham lam. Làm việc thiện cho người khác, ác nghiệp thì tự mình chịu, tức là tu phước. Biết mà không nói hoan hỷ chỉ bảo người khác, tức là tu huệ. 31. Thưa Thầy, làm thế nào mới có duyên với mọi người? Ra tiền ra sức, tế thế lợi dân, cúng dường Tam Bảo, tức là rộng kết thiện duyên. Bạn tu nhẫn nhục ba la mật, lúc nào cũng chịu thiệt, sống hòa hợp với mọi người, được sự tôn kính và tán thán của mọi người, cũng chính cách kết duyên rất tốt với mọi người. 32. Thưa Thầy, làm thế nào mà có thể hóa giải độc tố trong thân thể? Thánh hiệu tức là phương thuốc giải độc. Tâm có ba độc tham, sân, si, phiền não. Chỉ cần có thánh hiệu trong tâm, tuy có phiền não nhưng sẽ không tạo ác tà dâm. Cũng tương đương những độc tố này đã có thuốc giải, sẽ chẳng bao giờ bị trúng độc nữa. 33. Làm thế nào mà không cần mất tiền nhưng có thể tiêu tai giải nạn thưa Thầy? Khi rảnh rỗi thì niệm một câu Phật hiệu, như thế thì có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Bạn có nghiệp chướng, cứ một câu Phật hiệu A-di-đà Phật mà một lòng chấp trì niệm liên tục, thế là đúng rồi. Bạn có khổ nạn, Quan Thế Âm Bồ-Tát sẽ cứu khổ cứu nạn. Phải luôn nhớ rằng, phải thành tâm, thành ý, một câu Phật hiệu có thể tiêu vạn tai, giải thiên nạn. 34. Làm thế nào đến khi chết có thể phiêu du tự tại mà ra đi? Bình thường thì phải nên niệm Phật, có lúc phải nên xem trí huệ của chư pháp giai công. Đừng có gì danh vọng, địa vị, tài phú, tình cảm phu thê vân vân. Những thứ này sẽ trở thành rào cản, cản trở bạn niệm Phật. Đến lúc lâm chung thì bạn sẽ phiêu du tự tại. 35. Làm thế nào có thể biết được ngày chết của mình? Chỉ cần bạn niệm Phật với tâm trí thành thì sẽ dự biết trước được ngày chết. A-di-đà Phật sẽ báo cho bạn biết khi nào sẽ đến đón bạn. 36. Thưa Thầy, con thật là chẳng muốn gặp vua Diêm La. Tốt, con hãy ghi nhớ một điều rằng chỉ còn cách luôn cảnh tỉnh sinh mạng là vô thường. Chí tâm niệm Phật, đến phút lâm chung thì sẽ không khổ, tránh được đi gặp vua Diêm La. Nếu không, cho dù bạn dùng bất kỳ cách nào cũng không thể hối lộ được vua Diêm La đâu. Phải luôn ghi nhớ rằng niệm Phật nhiều hơn. 37. Thưa Thầy, khi con không thể ngủ được thì nên làm sao đây? Kỳ thật mất ngủ cũng có lợi đó, đúng không? Có thể tận dụng thời gian này để lễ Phật. Lễ Phật đến mệt nhoài thì sẽ tự nhiên đi vào giấc ngủ say. Nếu vẫn không thể ngủ được, chỉ cần tâm không nóng giận, yên tĩnh nằm nghỉ trên giường cũng có thể dưỡng thần sắc. Sợ nhất là bạn ngủ không được, tâm cũng không an, trở qua trở lại, đương nhiên sẽ không thể nghỉ ngơi được. Cho nên phải chú ý điều tâm, điều thần, cộng thêm tinh tấn, lễ Phật hoặc tịnh tọa, từ từ sẽ trở lại giấc ngủ bình thường thôi. 38. Làm sao có thể lên kế hoạch đúng, thưa Thầy? Trong kinh doanh thì ta nghĩ rằng các bạn sẽ biết, hay là ta nói về niệm Phật, người học Phật nhất định sẽ suy nghĩ làm sao có thể tu phước huệ, lợi ích chúng sinh, làm công đức liễu sinh tử. Đây mới chính là kế hoạch đúng đắn, vì đó sẽ khiến bạn vĩnh viễn an lạc tự tại. Nếu có nghĩ thì tại sao bạn không lên kế hoạch giống như vậy? 39. Làm sao có thể đạt được sự trường thọ cao nhất? Bạn chỉ cần niệm thật nhiều câu danh hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh cực lạc. Sanh đến Tây Phương thì sẽ giống như Phật A-di-đà, được vô lượng thọ. Ta phải nên cầu pháp tăng vô lượng, đừng có cầu cho cái vỏ thịt thúi này cũng vô lượng, vì làm như thế sẽ rất là khổ đó. 40. Thưa Thầy, làm sao có thể khiến Phật Tổ Bồ Tát đích thân thuyết pháp cho mình nghe? Bạn chỉ cần lão thật niệm Phật, tương lai sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ đích thân thuyết pháp cho bạn nghe. Hơn nữa, khi nghe pháp sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. 41. Con có muốn đi du học không? Đương nhiên là con muốn. Vậy làm cách nào hả Thầy? Vậy ta giới thiệu con đến Cực Lạc Thế Giới để du học. Cực Lạc Thế Giới chính là trường học tốt nhất. A-di-đà Phật là hiệu trưởng tốt nhất. Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát là giảng viên tốt nhất. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát chính là đồng học. Quả là một đội ngũ giảng viên và môi trường quá tốt phải không? 42. Thưa Thầy, xử thế có nên xử sự bằng cảm tình không? Đối với người ít tình cảm thì nên khoan dung. Đối với người giàu tình cảm quá mức thì phải chính trực. Cũng giống như nước quá nóng thì thêm tí nước lạnh, nước quá lạnh thì thêm tí nước nóng. Người không thể sống tách ra khỏi tập thể, xử thế phải nên trung đạo. Lạnh nhạt hoặc quá nhiệt tình cũng không tốt. 43. Vì sao có lúc con thấy một số người có tài năng nhưng cả đời thì sống lao đao khổ cực vậy? Đó chính là có huệ nhưng không có phước. Phước là từ đâu có? Từ đức hạnh mà đến. Bạn có thể thực hành tài thí, pháp thí, vô úy thí, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, giải trừ khổ đau cho người khác. Đây là bồi dưỡng phước báo. Có phước, huệ thì sẽ tự tại. 44. Thưa Thầy, tại sao sự sự cũng đều không như ý? Sự sự không như ý, đó cũng là do trong quá khứ bạn tạo quá nhiều ác nghiệp. Hãy niệm Phật nhiều hơn. Lễ Phật có thể tiêu nghiệp chướng. Có thế bạn sẽ luôn luôn tự tại, luôn luôn khoái lạc, sự sự như ý, kiện kiện thanh tâm. 45. Vì sao lúc nào con cũng gặp khó khăn trong công việc? Ta nghĩ là: một là bạn không có phúc, hai là bạn không có huệ. Thay vào đó là người có phước huệ làm bất cứ việc gì quá đơn giản thôi. Nhưng mà nói rằng khi làm việc thì gặp khó khăn, sợ gặp khó khăn nên không làm, vậy làm sao có thể tăng phước huệ? Hãy ghi nhớ rằng người không có phước huệ thì ở bất kỳ nơi nào cũng đều gặp khó khăn đó. 46. Thưa Thầy, tại sao đôi lúc con nghĩ thấy mình bất đắc dĩ mà tạo ác, vậy làm thế nào đây Thầy? Vậy mình đã biết rằng đó là việc ác thì tại sao lại cứ làm? Có thể là con bị mê hoặc. Vậy khi con bị mê hoặc thì nên niệm nhiều Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát tiêu trừ si mê vô minh, khiến bạn mở trí huệ. Mở được trí huệ thì có thể tu thiện. Khi đó bạn sẽ không còn tạo ác nghiệp thôi. 47. Thưa Thầy, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát có bao giờ không linh nghiệm không? Không bao giờ là không linh nghiệm. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhất định là có linh nghiệm. Cũng giống như nước là tuyệt đối có thể dập được lửa. Tuy nhiên phải nhất định có chí thành tâm. Hơn nữa phải niệm thật nhiều mới có sức mạnh tiêu khổ nạn. Hãy thử nghĩ xem, lửa lớn thì làm sao có thể dùng nước nhỏ để dập lửa được. 48. Vì sao có lúc con cầu điều gì thì lại mất điều đó hả thầy?
Bởi vì con không biết được, cần phải tu nhân tốt thì mới có thể có quả tốt.
Do đó, vì con không biết đạo lý này thì làm sao có thể được đây?
Bạn chỉ cần tu nhân tốt, đến lúc đó thì sẽ thu được quả ngọt, không cần cầu thì vẫn có được.
49. Khổ ải, phong to gió lớn, làm sao có thể tìm được một nơi tránh bão tốt đây?
Tài sắc danh thực thùy cũng giống như trận cuồng phong cấp 10 vậy. Làm dậy sóng, dời núi, đảo hải, không thể ra khơi được. Nghe đến Phật Pháp, bạn không mau y giáo phụng hành, có phải là bạn không sợ bị nhấn chìm sao?
Linh Nham Sơn Tự chính là nơi tránh bão.
Mau phát tâm lên núi tu hành, có thế thì sẽ tránh được sóng gió của thế gian, tránh bị chết trong biển khổ.
50. Thưa Thầy, nơi nào là bệnh viện có thể chữa hết tất cả mọi loại bệnh?
Linh Nham Sơn Tự chính là bệnh viện chữa hết mọi loại bệnh, chuyên trị tham sân si cho chúng sanh.
Linh Nham Sơn Tự cũng là nơi tạo công đức Phật. Vì khi lên núi niệm Phật, chỉ cần bạn dụng tâm niệm Phật thì sẽ thành Phật.
Linh Nham Sơn Tự cũng chính là chiếc phà trong biển khổ ải.
Vì lên núi niệm Phật, niệm Phật thì sẽ giảng sanh Tây Phương.
51. Thưa Thầy, sự lợi ích nhất trong thế gian này là gì vậy?
Chỉ cần bạn phát tâm lên núi Linh Sơn Nham Tự thì sẽ luôn luôn nhìn thấy tượng Phật trang nghiêm, lỗ tai nghe giảng đức thánh hiệu, còn được có cơ hội cùng với chư thiện nhân tụ họp một nơi, nhận được vô lượng vô biên lợi ích công đức. Sự lợi ích lớn nhất trên thế gian đã được bạn giành được rồi, sao không mau lên núi Linh Sơn Nham Tự mà tu hành? Cái này chính là phước báo của bạn đó.
Từ nãy giờ chỉ toàn nói với bạn về Phật học, có phải là buồn chán không? Vậy chúng ta hãy chuyển đề tài nói về cuộc sống nha.
52. Có phải đôi khi trong công việc bạn cảm thấy buồn chán không?
Vậy trong khi làm việc thì hãy dùng cái tâm vui vẻ mà làm.
Khi người khác phân công việc cho bạn thì bạn nên cảm thấy hãnh diện, cho rằng người ta rất xem trọng mình.
Làm như vậy có phải là rất vui không?
Nếu bạn cứ luôn suy nghĩ, tại sao lại giao việc này cho tôi? Sao không giao cho người khác làm đi? Thế là bạn cứ từ sáng đến tối sẽ cảm thấy buồn chán. Thậm chí khi làm việc, nó sẽ làm cho bạn phiền não đến chết. Nếu bạn làm việc với tâm vui vẻ thì kết quả làm việc sẽ còn tốt hơn. Hơn nữa, thân tâm sẽ càng vui vẻ nữa.
Lúc làm việc mà không cam tâm tình nguyện, không những làm không tốt mà còn tự tìm phiền não.
Đã phải nhất định làm thì tại sao không với tâm vui vẻ mà làm?
Ai ai cũng đều vui vậy không tốt sao?
53. Lúc bạn không vui hoặc là lúc bạn phiền não thì làm sao đây?
Cách tốt nhất là phải học nhẫn nhục với lòng độ lượng phải lớn.
Khi gặp bất kỳ chuyện gì thì phải nghĩ theo chiều hướng tốt hoặc là suy nghĩ cho đối phương.
Tùy thuận ý của người khác, thấy người khác tốt thì nên tán thán họ.
Khi thấy họ không tốt thì không nên nói, thậm chí không được để trong tâm.
Làm thế không những không có phiền não, người khác nhìn thấy bạn cũng cảm thấy vui.
Thấy người khác vui thì bạn sẽ còn vui hơn nữa. Đây là cách tốt nhất để tiêu trừ phiền não.
54. Các bạn phải luôn ghi nhớ một điều, đừng có bao giờ làm người giống như một con rối đó.
Có phải là các bạn thấy mình nói có vẻ kỳ lạ không?
Làm thế nào mới có thể giống như một con rối?
Ví dụ là người khác khen bạn thì bạn sẽ cười.
Nếu nói xấu bạn thì mặt bạn sẽ méo xẹo.
Vậy người ta kêu bạn khóc thì bạn khóc, kêu bạn cười thì bạn cười. Thế là bạn trở thành con rối rồi đó.
Nếu bạn quả là người tài giỏi thì sẽ không bị người khác xỏ mũi để dẫn đi.
Những người sống trong danh vọng, ta biết các bạn đã nghe qua và còn hiểu rõ hơn ai hết. làm người thì không nên tự tìm khổ đau. Hãy ghi nhớ rằng, người có trí huệ khi làm bất kỳ chuyện gì cũng đều suy nghĩ theo chiều hướng vui vẻ. Còn người nghiệp chướng nặng thì càng nghĩ càng nóng giận, từ đó sẽ sinh phiền não. Hãy nên ghi nhớ, đừng có tự tìm khổ đau. Vui vẻ cũng làm người, khóc cũng phải làm người, vì sao không chọn con đường vui vẻ chứ? 55. Làm người thì phải nên tâm bình khí hòa, đừng bao giờ tranh cãi với người khác. Khi tranh cãi, bạn cũng không vui, người khác cũng không vui. Khi gặp phải người không đồng nhau về ý kiến, thì bạn chỉ cần chân thành hồi hướng một câu A-di-đà Phật. Làm thế sẽ giải trừ ngàn sự khổ nạn, tự tại làm sao. 56. Ở thế gian này có nhiều kẻ thù, nhưng kẻ thù lớn nhất của bạn chính là thường thường phiền não. Vì khi bạn tốn thời gian vào phiền não thì sẽ không còn thời gian để giải quyết phiền não. Hãy ghi nhớ rằng, khi bạn gặp bất kỳ phiền não gì thì phải nghĩ biện pháp để hòa giải. Làm sao hòa giải? Lùi một bước thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Lượng lớn phúc lớn. Có chuyện gì mà không giải quyết được, chỉ cần bạn đứng về phía đối phương để suy nghĩ, bao nhiêu phiền não cũng tan biến hết. 57. Còn nữa, ai ai cũng biết là việc nhỏ mà không nhẫn sẽ làm hỏng chuyện lớn. Tuy nhiên, nói là nói như thế, làm thì đương nhiên rất là khó. Cuối cùng, điều ta muốn nói là lùi một bước thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Các bạn có biết rằng, nếu không lùi một bước mà cứ khăng khăng giận hờn thì có phải là khờ quá không? 58. Kẻ thù của bạn rất thích khi bạn tức giận. Bạn hãy tức giận sẽ bị trúng kế của nó. Tức đến phải mang bệnh thì sẽ không có thuốc chữa đâu. Cuối cùng cũng chỉ là không mang lại bất kỳ lợi ích nào cả. Thiệt thòi cũng chỉ là chính bạn mà thôi. Hãy luôn nhớ rằng, đừng bao giờ tức giận. 59. Đã biết được tức giận là vô dụng thì hận cũng là vô dụng thôi. Vì kẻ thù của bạn tuy có thể thoát khỏi vòng pháp luật, nhưng khi họ gặp được vua Diêm La thì sẽ thoát không khỏi đâu. Ta thường nói lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Sự báo ứng của nhân quả một tí cũng không trốn thoát được. 60. Ta nói như thế, có lẽ bạn cho rằng quá khờ dại đúng không? Có phải bạn cho rằng đôi khi sẽ bị thiệt thòi đúng không? Nhưng mà bạn hãy nghe đây. Giống như người khờ như bạn thật ra là thắng rồi. Bạn lùi một bước, trước mắt quả là thua thiệt. Nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng, sự an lạc cuối cùng là thuộc về bạn, thuộc về kẻ khờ này. Mọi người thường nói khờ sẽ được phước khờ. 61. Bạn có muốn có được sự kính trọng của người khác không? Chỉ cần bạn luôn luôn duy trì tâm trạng thoải mái, vui vẻ, không nóng nảy, luôn luôn giúp đỡ mọi người, làm bất kỳ chuyện gì cũng chịu thiệt thòi một chút, đứng về phía đối phương suy nghĩ nhiều hơn, giúp đỡ mọi người vượt qua khổ nạn, thuận tiện cho mọi người, khi đó tự nhiên ai ai cũng sẽ tôn kính bạn. Bạn thử nói xem, có phải là bạn đã thắng không? 62. À, bạn lúc ăn sơn hào hải vị có phải rất vui đúng không? Kỳ thật, sự vui sướng lúc này chính là gốc của sự đau khổ. Bạn phải nhớ rằng chữ dục bên trong là gồm hai chữ nhân. Tàn sát sinh mệnh, tạo ác nghiệp, nhất định sẽ có ác báo. Phật giáo lấy thiền làm thức ăn chính là sự vui sướng nhất. 63. Bạn có biết rằng mọi bữa ăn cũng đang tạo ác nghiệp không? Nếu bữa cơm nào cũng ăn thịt, cũng chính là mỗi bữa cơm đang tạo ác nghiệp, sao lại không có ác báo chứ? 65. Bạn có muốn rằng trong bụng của bạn chứa biết bao nhiêu thi thể và oan hồn không? Khi người chết đi sẽ được chôn xuống mộ. Vậy bạn mỗi ngày ăn thịt ăn cá nhiều, bụng bạn sẽ biến thành một nấm mồ đáng sợ lớn. Hơn nữa, khi ăn vào, oan hồn sẽ trú trong bụng bạn. Ăn càng nhiều oan hồn, sẽ có ngày họ sẽ tìm bạn để tính sổ. Khi đòi mạng bạn, bạn có sợ không? Khi đó, bạn sẽ thấy ma ngay cả ban ngày cũng có. 66. Bạn có muốn mở trí huệ không? Nếu muốn thì trước hết buông xuống tất cả thị phi. Tin nhận lời của người thiện tri thức, nội tâm học tập phụng hành. Làm được thế, bạn không những có trí huệ mà còn có đại phước báo. Người mà không làm thiện thì trí huệ và phước báo nhất định sẽ có hạn. 67. Còn nữa, bạn đừng có nghĩ rằng âm thầm làm việc ác thì sẽ không ai biết. Vậy thì bạn không biết rằng phàm tâm chính là Phật tâm. Vọng tưởng vừa khởi chư Phật đều biết. Phật lấy thái không làm thân, do đó vô tận thái không tức là Phật thân, là mắt Phật. Cho dù bạn núp tại một căn phòng bí mật hay là một căn hầm dưới đất mà tạo việc ác, cũng không xa lìa Phật thân, thoát khỏi mắt Phật. 68. Có tiền thì có phải sẽ vui vẻ không? Tôi thì không thấy như vậy. Rất nhiều người do vì nhiều tiền mà mắc phải tai họa. Hãy ghi nhớ, phải dùng tiền mà tu phước tu huệ. Có được đức hạnh thì mới thực sự là vui vẻ. 69. Để mọi người tôn trọng bạn thì hành vi phải tốt. Người khác tự nhiên kính trọng bạn. Hành vi bạn không tốt, người ta sẽ xem thường bạn. Tốt hay xấu hoàn toàn là do bạn. Trong cuộc sống, làm bất kỳ chuyện gì cũng yêu cầu tinh tấn, phát huy khả năng của mình. Thế mới phước huệ song tu, được mọi người kính trọng. 70. Toàn bộ khổ lạc là do tự mình chiêu cảm ra. Thấy được ưu điểm của người khác thì tâm cảm thấy vui biết bao. Nếu bạn chỉ biết nhìn thấy nhược điểm của người khác thôi, không những trong tâm cảm thấy khổ mà còn đi đến bất kỳ nơi nào cũng không có ai thích cả. 71. Cho dù bạn ở thế gian này có giỏi đến mấy thì đã sao nào, cũng chỉ là giống như là đứng dưới chân con bọ mà tranh giành lãnh thổ thôi. Ở trước mặt kẻ ngu thể hiện trí huệ, ở trước mặt kẻ yếu thể hiện sức mạnh. Làm sao bạn có thể sánh bằng lòng từ bi, có trí huệ như người xuất gia? Những việc làm của họ là giải cứu tất cả chúng sinh vĩnh ly khổ nạn, đạt đến bỉ ngạn. Phải luôn ghi nhớ rằng trì giới niệm Phật. 72. Câu nói viên mãn nhất ở thế gian là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật hội đủ vạn đức. Niệm A Di Đà Phật có tội chướng tiêu tội chướng, không tội chướng tăng phước huệ, có sinh tử liễu sinh tử, không sinh tử đắc giải thoát. Niệm A Di Đà Phật khiến bạn thành Phật đạo. Đây mới là món quà có giá trị nhất. 73. Hội đủ vạn đức câu Phật hiệu A Di Đà Phật chính là bảo vật vô giá nhất. Cho dù mỗi ngày bạn một ngày kiếm được 10.000, hàng chục triệu ngàn, hàng trăm triệu cũng không bằng được công đức niệm Phật trong một giây. Một là tài thế gian, một là xuất thế gian công đức, làm sao có thể so sánh được đây? 74. Bạn có biết rằng không cần xuống tóc cũng có thể xuất gia không? Niệm Phật giảng sanh Tây Phương, xuất gia tam giới, cho dù bạn không xuống tóc vẫn có thể xuất gia. 75. Vua Diêm La rất sợ người niệm Phật. Chỉ cần bạn niệm A Di Đà Phật, vua Diêm La sẽ nói với bạn: chúc mừng bạn giảng sanh thế giới Cực Lạc, đừng đến nơi này của ta. Kỳ thật ta cũng muốn giảng sanh Tây Phương. 76. Tâm bạn khi niệm Phật là hướng về Tây Phương Cực Lạc mà đi. Nếu tâm bạn chỉ nghĩ về tài, sắc, danh, thực, thùy thì chỉ hướng về địa ngục mà đi thôi. 77. Mọi người niệm Phật hồi hướng thập phương chúng sanh cùng thành Phật, đó mới chính là công đức lớn nhất. Tuy đây là công đức lớn nhất, nhưng không phải quá khó. Các vị chỉ cần phát chí thành tâm là có thể làm được. Chỉ sợ nhất là bạn không muốn mà thôi. 78. Đôi khi bạn nghĩ rằng không làm việc ác thì chứng tỏ rằng bạn không phải là người ác. Bạn phải nhớ rằng không làm việc ác thì chỉ chứng minh được bạn không là người ác. Muốn làm một người tốt thật sự thì bạn phải làm việc tốt. Nếu bạn có tâm tốt mà không làm việc tốt thì sao lại được quả báo tốt đây?
79. Ai là người khổ nhất trên thế gian này? Bạn đứng trên danh vọng mà không từ bất kỳ thủ đoạn để tranh giành. Bao nhiêu phú quý danh vọng đều làm qua, nhưng mà chưa từng tu hành. Vậy sao mà có thể thành Phật đây? Cho nên bạn mà chưa từng niệm Phật chính là người đau khổ nhất trên thế gian này. Hãy mau mau tỉnh ngộ đi.
80. Bạn có biết Phật Đà đang rơi lệ vì bạn không? Phật Đà là có tâm đại bi. Bạn mà không giải thoát được sự khốn khổ ở lục đạo luân hồi thì vô lượng chư Phật cũng đang vì bạn mà lo lắng. Cũng giống như là con cái họ sinh bệnh, giống như cha mẹ bạn thấy bạn khi lâm bệnh vậy, sao mà không rơi lệ?
81. Hãy nhớ rằng tu hành là có thể thoát nạn. Đối diện với kẻ thù nghiệp chướng, khi quả báo chưa bắt kịp đến bạn thì phải mau mau tìm cách trốn chạy. Chạy đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thỉnh cầu A Di Đà Phật. Nếu không thì không kịp đâu. Khi đó bạn sẽ phải gặp vua Diêm La đó.
82. Không nên cho rằng khi đến già niệm Phật là vô dụng. Người già niệm Phật là hữu dụng nhất. Vì thời gian không còn nhiều, có thể nhìn thấu buông bỏ mọi thứ trên thế gian. Niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương, thế mới là đối với họ là hữu dụng nhất.
83. Phương pháp tu thiền tốt nhất, hãy để ta nói cho bạn nghe. Trì giới, niệm Phật, lễ Phật, kinh hành, ngồi thiền, không tranh đấu với ai, kết duyên với mọi người.
84. Có rất nhiều người niệm Phật nhưng lại không đạt được lợi ích của Phật Pháp. Phải nhớ rằng tu hành là phải hòa hợp với sinh hoạt. Bạn ngày thường hành vi không kiểm điểm, tập khí xấu không thay đổi, tập khí càng nhiều, chướng ngại cũng sẽ càng nhiều. Cách niệm Phật như vậy là không thể tiêu nghiệp chướng. Đã là không thể tiêu nghiệp chướng thì làm sao có thể tăng phước huệ? Hãy luôn nhớ cần phải thanh lọc thân tâm, đem những cách tu chỉnh lại tốt. Đến lúc đó bạn dụng công tu hành bao nhiêu thì đạt được lợi ích bấy nhiêu. Tuy rằng bạn vẫn chưa thấy rõ lợi ích, nhưng tịnh nghiệp chủng tử đã gieo trồng xuống thì chỉ còn đợi đến ngày hoa khai thấy Phật mà thôi.
85. Tập khí bẩm sinh là tham sân si, ngũ dục ở phàm phu là tài sắc danh thực thủy. Phàm phu khi có được những thứ này thì sẽ cho rằng đó là phước báo của họ, họ đang gặp may. Kỳ thật cái may mắn này sẽ đưa họ đến tam đồ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đạo. Cẩn thận đừng để nó dẫn dụ bạn đó.
86. Bạn nhậu mời bạn ăn cơm, bạn nói không đi thì quá kỳ. Còn sư phụ bạn bảo bạn hãy tránh xa các bạn nhậu, bạn không nghe lời dạy nhưng vẫn không cảm thấy kỳ. Vậy bạn nói bạn là thông minh hay ngu đần đây?
87. Công phu tu hành của chúng ta chỉ cần động tâm sân hận, nhất niệm tâm sân khởi, bách vàng chướng ngại mở, thế là công đức của bạn tiêu rồi. Do đó bạn phải tu nhẫn nhục ba la mật, đừng bao giờ động tâm sân hận.
88. Vàng thứ không đem đi, chỉ có nghiệp theo thân. Chỉ có nghiệp ác đã tạo trong một đời là theo bạn đi mà thôi. Bạn thử nghĩ xem, cho dù bạn ở thế gian có thành tựu lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, tương lai vua Diêm La yêu cầu bạn dọn nhà, dọn xuống nhà ở âm phủ, bạn có thể đem thành tựu đã có đi theo không? Bạn chỉ có thể đem tất cả thiện nghiệp và ác nghiệp đi mà thôi. Nếu chỉ muốn mang thiện nghiệp đi thì chỉ làm thiện nghiệp, còn muốn mang ác nghiệp đi thì cứ mà tạo ác nghiệp.
89. Bạn cho rằng tu hành tại gia có tốt không? Tại gia tu hành không phải là không tốt, chỉ là tiến tiến thối thối, vướng bận chuyện thế gian. Muốn tu đến cảnh giải thoát thật là khó. Bởi vì phải không vướng bận thì đạo nghiệp mới có thành tựu. Do đó, tại sao lúc đầu Phật Đà không ở hoàng xuất tu mà phải tìm đến tuyến sơn xuất gia tu hành? Có thể thấy được xuất gia
chính là phương cách tu hành tốt nhất, bởi vì bớt đi rất nhiều chướng ngại. 90. Bạn thành Phật rồi, xuất cửu giới thì sẽ chân chính thành tựu. Cực lạc thế giới là thế giới nghĩ tưởng điều gì thì được điều đó. Nghĩ y phục thì có y phục, nghĩ thực có thực. Nước, chim, cây cối đều có thể diễn thuyết diệu pháp, vô hữu chúng khổ, chỉ thọ khoái lạc. Nếu bạn muốn đến nơi vui vẻ nhất thì phải niệm Phật trì giới. Bạn phải tâm tâm hồi hướng, niệm niệm không quên. 91. Có khi rất nhiều người hỏi ta có phải ai ai cũng có thể tin Phật không? Đương nhiên rồi. Cho dù bạn làm nghề bán cá, bán rau, thịt gà, thịt bò cũng đều có thể tin. Tuy nhiên sau khi tin Phật thì nên đổi nghề đi. Nếu không sau này phải thọ ác báo. Chẳng may không đổi nghề, tâm có Phật thì cũng có thể chấp nhận. Bạn tuy tạo ác nghiệp thì tâm sẽ thấy áy náy, làm ác thì sẽ không dám làm nhiều. Tin Phật cũng tốt hơn là không có tin. 92. Ở thế gian này có rất nhiều người tàn tật. Tại sao vậy? Vậy có ai biết người câm tại sao lại bị câm? Nhân của người câm chính là ác khẩu. Nói điều tốt thì luôn luôn không có phần họ, nhưng nói lời xấu thì nói hoài không hết. Người điếc thì tại sao lại bị điếc? Đó chính là không chịu nghe những lời khuyên dạy tốt, nhưng những lời xấu thì luôn luôn hào hứng để nghe, đảo lộn trắng đen. 93. Phật Pháp là rất tích cực, bạn có biết không? Phật Pháp đối với chúng ta là truy cầu xuất thế gian Pháp, liễu sanh tử khổ, cùng vui với chúng sanh, viên mãn thành Phật Đạo, chính là tính thiết thực của tích cực. Đối với ngũ dục của thế gian là tài sắc danh thực thủy, tất cả những thứ này cũng chỉ là tiêu cực. Nếu bạn không có khả năng nhìn thấu buông bỏ, làm sao có thể tự tại đây? 94. Phàm tâm tức là Phật tâm. Bạn không nên xem mình là phàm phu, vì nếu bạn niệm Phật thì tương lai sẽ là Phật. Câu nói này tức là chân lý, bạn có hiểu không? Chỉ cần mà hiểu rõ mà y theo đạo lý này mà làm sẽ đi vào Phật đạo. 95. Các bạn luôn nói với ta rằng không có thời gian tu hành, nhưng khi sinh bệnh thì tại sao lại có thời gian đi chữa trị điều dưỡng? Tu hành chính là phương thuốc trị ba độc trong tâm mình là tham, sân, si. Sao lại nói là không có thời gian để tu? Các bạn có hiểu không? Các bạn đang tự làm hại chính bản thân mình mà không biết. Hãy ghi nhớ, phải nên tu tập nhiều thì mới có thể chữa hết bệnh này được. 96. Tuổi thọ của con người là có giới hạn. Nếu tuổi thọ của bạn chỉ có vỏn vẹn 20 tuổi, kỳ thật thì không thể xem là còn trẻ, mà thật ra bạn đã đến tuổi già rồi. Bước sang năm mới thì lớn thêm một tuổi, thật sự là giảm đi một tuổi mới đúng. Cũng có thể nói là thời điểm đi gặp vua Diêm La sắp đến rồi. Có gì là đáng để vui đâu, có gì đáng để mừng đâu. 97. Nhân quả là báo ứng rất là đáng sợ. Tu thiện thì được thiện báo, tạo ác tất phải chịu ác báo. Quả thật không có cách cò kè trả giá nào khác. 98. Người khiến bạn có thể tăng trưởng bồ đề đạo mới chính là người bạn tốt. Nếu người khiến cho bạn tăng trưởng tình cảm, đó chính là người kéo bạn xuống lục đạo luân hồi mà thôi. Phải luôn luôn ghi nhớ và tránh xa. 99. Vào ngày 30 Tết thì mọi người chúng ta phải luôn luôn xem lại chính mình trong một năm qua, đạo đức có thay đổi tốt không? Đạo nghiệp có tăng trưởng không? Vô minh, nghiệp chướng đã tiêu trừ bao nhiêu rồi? Muốn khiến cho bồ đề đạo nghiệp tăng trưởng một cách viên mãn, phiền não nghiệp chướng tiêu trừ một cách sạch sẽ, phải nhớ mỗi năm vào ngày 30 Tết phải thật sự suy ngẫm kỹ lại. 100. Vào ngày mùng 1 Tết, câu nói cát tường nhất nên nói như thế nào đây? Theo ta nói một lần, chúc mọi người thân tốt, thân không bệnh tật. Chúc mọi người tâm tốt, tâm không tham niệm. Chúc mọi người khẩu tốt, đại chuyển pháp luân, không nói thị phi của thế gian. 101. Bạn biết không, thời gian là vàng bạc. Chúng ta nắm bắt thời gian tinh tấn dụng công còn không kịp, tại sao phải phí thời gian vào những việc không cần thiết? tại sao lại phí thời gian vào những việc vô bổ thế? Bạn làm thế có phải là lấy tuổi xuân của mình đem ra tự đùa giỡn không? Các bạn làm thế có phải là lãng phí mạng sống của mình không? Các bạn có cảm thấy đáng tiếc không? Sinh mạng con người giống như tia sáng của điện quang. Hôm nay có thể phát sáng, nhưng có lẽ ngày mai sẽ không còn. Người hiểu biết nên niệm Phật nhiều, tinh tấn tu hành. 102. Phu thê bổn là do duyên phận mà tụ hợp lại. Khi duyên tan rồi thì mỗi người sẽ đường ai nấy đi. Đi về đâu đây? Người không học Phật thì sẽ theo nghiệp lực của mình mà trôi lăn trong lục đạo luân hồi, thậm chí có thể đọa vào địa ngục A Tỳ. Kỳ thật, toàn bộ nhân loại cũng đều như thế mà thôi. Đừng để đến khi đại nạn đến gần kề mới tìm đường thoát thân. Phải sớm chuẩn bị đi thì hơn. 103. Tại sao các bạn đối với thế gian không thể xả và buông bỏ được? Bởi vì các bạn không hiểu rõ thế gian, không nhìn thấu được chân tướng thế gian. Nếu các bạn muốn làm được nó, thì chỉ cần mở quyển kinh Vô Lượng Thọ, tìm đến quyển hạ mà đọc, thì sẽ chân chính hiểu rõ được thế gian, nhìn thấu thế gian. Như vậy có phải tự tại biết bao? Người thế gian đem thế gian khổ hiểu lầm xem là khoái lạc, khó trách họ điên đảo. Nếu họ muốn hết bệnh thì Phật Đà là vị bác sĩ giỏi nhất. Chỉ có Phật Đà mới có thể chữa hết thân và tâm bệnh cho bạn. Trên thế gian, người bác sĩ giỏi nhất cũng chỉ chữa được thân bệnh, không có biện pháp diệt trừ phiền não trong tâm của bạn. Vì các bác sĩ ở thế gian này từ trước đến giờ không hề biết cách chữa tâm bệnh, cho nên ngay cả chính bản thân họ có trùng trùng phiền não. Đã thế thì làm sao có thể chữa được tâm bệnh cho người khác? 104. Nội dung đề cập trong kinh điển đều là chân lý, có Phật hiệu của Phật, cho nên những nơi có kinh điển cũng giống như thân xá lợi của Phật, là pháp bảo cũng chính là Phật bảo, phải có tâm cung kính. Nếu không đọc kinh, không những không có công đức mà còn mang tội, là mắc phải tội khinh nhẹ. Nếu các bạn mà không dùng tâm hoặc là không cung kính thì lúc tu hành chắc sẽ có ma chướng. 105. Ma dương rất thích mọi người tạo ác nghiệp, giao tiếp tốt với nó, chính là làm ma con ma cháu cho nó. Bạn nên tu hành dụng công xa lìa nó. Nó đương nhiên tìm đến quấy nhiễu bạn. Tuy nhiên chỉ cần bạn dùng tâm, tất cả ma chướng bạn sẽ từ từ hàng phục được nó. 106. Đôi khi có một số người tự khoe khoang biết được đời trước của bạn, bạn dùng cách này để phân biệt thật giả. Bạn hãy hỏi họ: nếu anh đã có túc mạng thông, biết được đời trước của tôi là gì, thì đương nhiên cũng sẽ có tha tâm thông, nhất định biết được tôi hiện đang nghĩ gì, tâm của tôi đang ở đâu, xin hãy chỉ ra giùm. Khi lúc họ tự khoe khoang và không thể chỉ ra tâm bạn đang ở đâu, cơ bản là họ đang lừa dối bạn. Đừng có tin lời họ. 107. Bạn muốn có được chỗ tốt nhất để mua bảo hiểm không? Hãy để ta nói cho bạn biết, Phật Pháp Tăng Bảo chính là công ty bán bảo hiểm tốt nhất. Bạn cực khổ kiếm tiền để gửi vào ngân hàng, không nhất định vĩnh viễn được giữ lâu, cất trong hộp công đức của đạo tràng chúng ta, thì đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thuộc về bạn.